Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 132 với đề tài Khóc Lóc Đắng Cay, căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 14 từ câu 66 đến câu 72. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 14 từ câu 66 đến câu 72. Chúng tôi xin đọc sau đây. Phi-e-rơ đương ở dưới sân, có một đầy tớ gái của thầy cả thượng phẩm đến, thấy Phi-e-rơ đương sưởi, ngó người mà rằng: người trước cũng ở với Giê-xu Na-sa-rét. Nhưng người chối rằng: ta không biết, ta không hiểu người nói chi. Đoạn người bước ra tiền đàn thì gà gáy. Đầy tớ gái đó thấy người, lại nói cùng những người ở đó rằng: người này cũng là bọn đó. Nhưng Phi-e-rơ lại chối một lần nữa. Khỏi một chập, những kẻ đứng đó nói cùng Phi-e-rơ rằng: chắc thật ngươi cũng là bọn đó, vì ngươi là người Ga-li-lê. Người bèn rủa mà thề rằng: ta chẳng hề quen biết với người mà các ngươi nói đó. Tức thì gà gáy lần thứ hai. Phi-e-rơ bèn nhớ lại lời Đức Chúa Giê-xu đã phán rằng: trước khi gà gáy hai lượt, ngươi sẽ chối ta ba lần. Người tưởng đến thì khóc. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: trong khi Chúa Giê-xu bị đưa vào dinh thầy cả thượng phẩm Cai-phe, thì sứ đồ Phi-e-rơ đương ở đâu và làm gì? Câu hỏi thứ hai: Phi-e-rơ chối Chúa vì những lý do gì? Câu hỏi thứ ba: việc chối Chúa của Phi-e-rơ nhắc chúng ta điều gì? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: trong khi Chúa Giê-xu bị đưa vào dinh thầy cả thượng phẩm Cai-phe, thì sứ đồ Phi-e-rơ đương ở đâu và làm gì? Đang trong đêm, một đám đông người cầm gươm và gậy do các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân sai đi. Chúng vào ngay trong vườn Gethsemane, nơi Chúa đang cầu nguyện, và xông đến bắt Ngài qua cái hôn ám hiệu của Judas Iscariot, là kẻ phản Ngài. Kinh Thánh chép rằng: khi ấy, hết thảy môn đồ bỏ Ngài mà trốn đi. Khi chúng áp giải Chúa Giê-xu đến dinh thầy tế lễ cả thượng phẩm Cai-phe để tra vấn, thì Phi-e-rơ theo Ngài xa xa cho đến sân của dinh, rồi ngồi chung với những kẻ canh giữ đặng coi việc này xảy ra làm sao. Theo Phúc Âm Ma-thiơ chương 26 câu 58, bên trong dinh, các thầy tế lễ cả và tòa công luận hợp nhau lại kiếm chứng dối về Ngài, mục đích là để giết Ngài một cách hợp pháp. Và cuối cùng họ vui sướng tuyên bố rằng Ngài đang bị tử hình bởi tội phạm thượng, dám xưng mình là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời đáng chúc tụng. Đang khi những kẻ canh Đức Chúa Giê-xu nhạo báng và đánh Ngài, nhiếc móc Ngài, theo Phúc Âm Luca chương 22 câu 65, các lính canh lấy gậy đánh Ngài, theo Phúc Âm Mát chương 14 câu 65, thì sứ đồ Phi-e-rơ ở bên trong sân của dinh thầy cả thượng phẩm. Tại đây, ông đang đối diện với một cám dỗ đáng sợ và cuối cùng ông đã ngã dài. Ông đã chối Chúa không phải một lần mà là ba lần. Lần thứ nhất, Phi-e-rơ ngồi bên ngọn lửa để sưởi ấm. Họ nhóm lửa giữa sân rồi ngồi với nhau. Phi-e-rơ cũng ngồi giữa đám họ. Theo phúc âm Luca chương 22 từ câu 55 đến câu 56, có một đầy tớ gái đến gần nhìn ông và nói rằng: người này vốn cũng ở với người ấy. Phi-e-rơ trả lời: ta không biết, ta không hiểu người nói chi. Câu 68. Lần thứ hai, vừa sau khi Phi-e-rơ lên tiếng chối Chúa lần thứ nhất, đoạn người bước ra tiền đường thì gà gáy. Câu 68. Mặc dù có lời cảnh báo của Chúa Giê-xu trước đó: quả thật ta nói cùng ngươi, hôm nay cũng trong đêm nay, trước khi gà gáy hai lượt, ngươi sẽ chối ta ba lần. Theo phúc âm Mác chương 14 câu 30. Nhưng hình như Phi-e-rơ không mấy quan tâm. Ông rất tin tưởng vào bản lĩnh của mình, rồi làm ra vẻ như không có dính dáng gì với Chúa Giê-xu. Phi-e-rơ tiến sâu vào đám đông, hòa mình vào đám người nhạo báng Chúa và ngồi chung với họ. Nhưng ông đã thất bại. Một lát sau, đầy tớ gái đó thấy người, lại nói cùng những người ở đó rằng người này cũng là bọn đó. Nhưng người lại chối một lần nữa, từ câu 69 đến câu 70. Phi-e-rơ lại thất bại lần thứ hai. Ông bối rối, lúng túng và sợ hãi, vì thấy mạng sống của ông lúc này đang bị đe dọa bởi sự phát hiện của người đầy tớ gái. Và để được an toàn, ông chối bất cứ mối quan hệ nào với Chúa Giê-xu. Lần thứ ba, phúc âm Luca ghi rằng độ cách một giờ. Có lẽ Phi-e-rơ nghĩ rằng mọi người trong sân đang tập trung vào vụ xử án Chúa Giê-xu bên trong nên đã quên phức ông rồi. Ông cảm thấy nhẹ nhàng và đầy tự tin hơn, nên hòa mình vào đám đông bằng những lời nói vô hại. Nhưng lần này ông phải đối diện với cám dỗ nặng hơn. Những kẻ ở gần đó đến gần nói với Phi-e-rơ rằng: chắc thật ngươi cũng thuộc về đảng ấy, vì tiếng nói của ngươi khai ngươi ra. Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 26 câu 73. Một đầy tớ của thầy cả thượng phẩm, bà con với người mà Phi-e-rơ đã chém đứt lỗ tai, nói rằng: ta há chẳng từng thấy ngươi ở trong vườn với người sao? Thật người này cũng ở với Giê-xu, vì ngươi là người Ga-li-lê. Theo phúc âm Giăng chương 18 câu 26, Phi-e-rơ bèn rủa mà thề rằng: ta chẳng hề quen biết với người mà các ngươi nói đó. Câu 71, một bản dịch khác dịch lời Phi-e-rơ nói như sau: tôi không quen biết người đó. Nếu tôi có dối trá, xin trời tru đất diệt tôi đi. Theo bản dịch Diện Ý. Đương lúc Phi-e-rơ còn nói, tức thì gà gáy lần thứ hai. Phi-e-rơ bèn nhớ lại lời Đức Chúa Giê-xu đã phán rằng: trước khi gà gáy hai lượt, ngươi sẽ chối ta ba lần. Câu 72. Trước giả phúc âm Luca thêm một chi tiết quan trọng nữa. Chúa xây mặt lại ngó Phi-e-rơ. Phi-e-rơ nhớ lại lời Chúa đã phán cùng mình rằng: hôm nay trước khi gà chưa gáy, ngươi sẽ chối ta ba lần. Rồi đi ra ngoài khóc lóc thảm thiết. Theo phúc âm Luca chương 22 từ câu 60 đến câu 62. Câu hỏi thứ hai: Phi-e-rơ chối Chúa vì những lý do gì? Khi theo dõi câu chuyện Phi-e-rơ chối Chúa, chúng ta thấy có ít nhất 5 lý do sau đây. Lý do thứ nhất, Phi-e-rơ tự tin nơi khả năng con người của mình. Trước đó, Phi-e-rơ thưa với Chúa rằng: tôi sẵn lòng đi theo Chúa, đồng tù đồng chết. Theo phúc âm Luca chương 22 câu 33. Chúng ta tin rằng Phi-e-rơ nói rất thật lòng với tất cả tâm tình của người theo Chúa. Nhưng thực tế, ông đã thất bại cách đắng cay. Lời Chúa chép rằng: vậy thì ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã. Theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10 câu 12. Lý do thứ hai, Phi-e-rơ bỏ qua những lời cảnh báo của Chúa. Trước đó Ngài phán: hỡi Simon, Simon, này quỷ Sa-tan đã đòi sàn sảy ngươi như lúa mì. Theo phúc âm Luca chương 22 câu 31 và câu 34 ghi tiếp rằng Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: hỡi Phi-e-rơ, ta nói cùng ngươi, hôm nay khi gà chưa gáy, ngươi sẽ ba lần chối không biết ta. Nhưng Phi-e-rơ nào có để tâm đến những lời cảnh báo của Chúa. Phi-e-rơ vẫn phớt lờ, và ông đã kinh nghiệm sự thất bại lớn nhất trong cuộc đời mình. Ai tưởng mình đứng, coi chừng kẻo ngã. Lý do thứ ba, thiếu cầu nguyện. Ngài trở lại nữa thì thấy môn đồ còn ngủ vì mắt họ đã đừ quá rồi. Bởi tâm thần thì muốn lắm, nhưng xác thịt làm cho họ trở nên yếu đuối, đến nỗi không thể thức với Ngài dù chỉ một giờ. Chúa phán trong Phúc Âm Luca chương 18 câu 12: Hãy cầu nguyện luôn chứ hề mỏi mệt. Lý do thứ tư: Theo Chúa xa xa. Chúng ta phải dành cho Phi-e-rơ lời khen ngợi bởi tình cảm của ông dành cho Chúa Giê-xu. Ông đã không lui đi như những môn đồ khác. Ông theo Chúa, nhưng đi theo xa xa. Khi ông ở gần Chúa, ông được đầy dẫy Thánh Linh và đức tin, theo Công vụ Các Sứ Đồ chương 4 câu 8. Còn khi ông cách xa Ngài thì đầy dẫy sợ hãi và nghi ngờ. Ý muốn của Đức Chúa Trời là chúng ta phải bước đi với Ngài, thiết lập mối quan hệ mật thiết với Ngài qua sự cầu nguyện, học Kinh Thánh và trung tín thực hành niềm tin của mình theo lời Ngài dạy. Khi chúng ta sống gần gũi Chúa, chúng ta sẽ được thêm đức tin, thêm năng quyền và tình yêu thương. Nhưng khi chúng ta theo Ngài xa xa, chúng ta không thể phục vụ Ngài, kính mến Ngài và vâng lời Ngài như chúng ta đáng phải có. Mang danh là cơ đốc nhân, tôi có theo Ngài cách xa xa không? Tôi đang ở đâu trong linh trình theo Chúa? Lý do thứ năm, bạn bè xấu. Trong khi Chúa Giê-xu, thầy của mình bị xét xử bất công, bị người ta khạc nhổ vào mặt, bị đánh đập, chế nhạo, thì Phi-e-rơ lại ngồi sưởi ấm và điềm nhiên nói chuyện bên cạnh ngọn lửa của kẻ thù. Ông ngồi chung với những kẻ nhạo báng thầy mình. Theo Thi Thiên thứ nhất chương 1 câu 1, sự sa ngã của Phi-e-rơ chắc chắn sẽ tăng mau hơn vì ông đang ở chỗ của hàng người chẳng có chút tình cảm tôn kính nào dành cho Chúa cả. Sứ đồ Phao-lô khuyên: Anh em chớ mắc lừa, bạn bè xấu làm hư thối nét tốt. Theo Thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 33. Câu hỏi thứ ba: Việc Phi-e-rơ chối Chúa và sau đó ông ăn năn nhắc chúng ta điều gì? Câu 72 ghi: Tức thì gà gáy lần thứ hai. Phi-e-rơ bèn nhớ lại lời Đức Chúa Giê-xu đã phán rằng: Trước khi gà gáy hai lượt, ngươi sẽ chối ta ba lần. Người tưởng đến thì khóc. Nhiều người cho rằng Phi-e-rơ ăn năn là nhờ tiếng gà gáy. Thật sự không hẳn như vậy. Tiếng gà gáy nhắc ông nhớ đến lời cảnh báo của Chúa Giê-xu trước đó. Lần thứ nhất sau khi chối Chúa, Phi-e-rơ nghe có tiếng gà gáy, nhưng ông vẫn phớt lờ. Tuy nhiên, giây phút ăn năn sâu xa tận đáy lòng của Phi-e-rơ, đó là lúc ông nhìn thấy Chúa đang yên lặng nhìn ông. Những gì ông làm, những gì ông nói, Chúa nghe, Chúa thấy và Chúa biết hết. Chính ánh mắt đó đã khiến một con người gan lì có lẽ lâu lắm rồi chưa biết khóc là gì, nhưng lần này ánh mắt đó đã khiến cho tấm lòng của Phi-e-rơ tan vỡ. Và trong lúc mọi người không ai chú ý, ông đã bỏ chạy ra ngoài khóc lóc cách thảm thiết, đắng cay. Phi-e-rơ thật sự tan vỡ và sắp mình xuống trước mặt Chúa kêu khóc với Ngài bằng những giọt nước mắt ăn năn thống hối. Ông đã dâng cho Chúa một của lễ ăn năn thống hối, chắc chắn Ngài sẽ vui nhậm. Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương. Đức Chúa Trời ơi, lòng đau thương thống hối, Chúa không khinh dễ đâu. Theo Thi Thiên 51 câu 17. Điều này cũng nhắc nhở chúng ta hãy dâng lên Chúa của lễ ăn năn thống hối khi lỡ lầm phạm tội, để nhận được sự thứ tha và làm mới lại cuộc đời như sứ đồ Phi-e-rơ ngày trước. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mác chương 14 từ câu 66 đến câu 72 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp vào thứ 133 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Lòng duy biết Jesus, Jesus tôi, Jesus.